Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh, từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh, giải đáp những thắc mắc đó của bạn, từng câu một.
Xin hân hoan gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi hy vọng các bạn đã theo dõi các chương trình vừa qua của chúng tôi. Tôi là bác sĩ Nguyễn Lệ Hà, và hôm nay tôi rất lấy làm hân hạnh chào đón bác sĩ Mai Anh Đoàn đến để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bác sĩ với chúng ta. Trước hết, xin cho tôi được giới thiệu bác sĩ Mai Anh cùng quý thính giả. Bác sĩ Mai Anh Đoàn sinh trưởng tại Sài Gòn trước khi theo gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1975. Bác sĩ tốt nghiệp cử nhân tại trường Brigham Young University ở tiểu bang Utah, Hoa Kỳ, và tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại trường University of California at San Francisco. Bác sĩ Mai Anh chuyên về sản phụ khoa và hành nghề trong hơn 30 năm tại hai tiểu bang California và New York. Nay bác sĩ đã về hưu và dành nhiều thời gian làm công việc thiện nguyện. Trong khi hành nghề, bác sĩ luôn muốn là người bạn của các chị em phụ nữ và vẫn mong muốn sẽ tiếp tục là bạn của tất cả các chị em phụ nữ khắp nơi. Xin mời bác sĩ Mai Anh gửi lời chào đến thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ ạ.
Xin chào bác sĩ Nguyễn Lệ Hà và xin chào quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ.
Bác sĩ Mai Anh ơi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho bác sĩ là tại sao dinh dưỡng khi mang thai lại quan trọng?
Giờ cái việc mà tại sao khi mà mình mang thai đó thì ăn uống tốt nhất đó thì là vẫn là một điều rất là cần thiết cho các chị em phụ nữ. Khi mà chúng ta dinh dưỡng tốt á, thì chúng ta sẽ có đủ tất cả những nhu cầu để mà bổ sung trên cơ thể, vừa của người thai phụ đồng thời cũng của thai nhi nữa. Mục đích á, là để cân bằng việc nhận đủ chất dinh dưỡng để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi và duy trì cân nặng khỏe mạnh của thai phụ.
Nếu mà dinh dưỡng khi mang thai quan trọng như vậy thì một người phụ nữ khi mang thai nên ăn bao nhiêu trong thai kỳ là phù hợp?
Mình thì mình thường nói là khi một người phụ nữ đang mang thai thì nên ăn cho hai người. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng cái điều đó không có tốt tí nào hết. Thì mình ăn gấp đôi lượng thức ăn thường của một người trong khi mang thai thì không có tốt. Thay vì mình nghĩ là ăn cho hai người thì mình nên nghĩ là mình phải ăn uống lành mạnh gấp đôi. Thí dụ như một phụ nữ mà đang mang thai chỉ có một thai nhi thôi thì cần ít nhất là phải thêm 340 calo mỗi ngày, bắt đầu từ tam cá nguyệt thứ hai và nhiều hơn một chút trong tam cá nguyệt thứ ba. Đó là khoảng số lượng nếu mà calo mà nếu mà chúng ta tính như là một thêm một tách sữa hay là thêm một nửa chiếc bánh sandwich. Nếu mà phụ nữ mà mang thai đôi á thì nên ăn thêm khoảng 600 calo mỗi ngày, mà nếu mang thai ba đó thì là nên thêm 900 calo mỗi ngày.
Nếu mà ăn uống có cái lượng calorie đã đủ rồi thì tại sao phải uống thêm vitamin trước khi sinh?
Vitamin và khoáng chất thì nó đóng một vai trò rất quan trọng trong tất cả các chức năng cơ thể của tất cả mọi người, dù là đã lúc đó đang mang thai hay là trước khi mang thai. Nghĩa mình ăn thực phẩm lành mạnh và uống vitamin trước khi sinh mỗi ngày thì sẽ cung cấp tất cả các vitamin và khoáng chất mà thai phụ và thai nhi cần trong lúc thai kỳ. Vì khi đó, đó cái thai nó đang phát triển, thành ra nó cần tất cả những cái vitamin và những cái khoáng chất mình có thể kiếm thấy trong thức ăn. Nhưng mà thường thường mình không có ăn được đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Thành ra mình phải cần thêm có vitamin.
Nếu mà vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ là mình nên uống khoảng bao nhiêu vitamin trước khi sinh mỗi ngày vậy thưa bác sĩ?
Mỗi ngày thì mình không có cần uống nhiều quá. Thai phụ, bác sĩ thường thường người ta khuyên là nên uống thêm một cái loại vitamin mà nó đề sẵn là uống vitamin dành cho những người đang mang thai. nên uống có một khẩu phần bổ sung thôi. Thì mình có thể đọc ở trên cái tờ giấy mà nhãn hiệu ở trên cái chai thuốc á, để mình xem cần thêm là bao nhiêu viên thuốc cho một khẩu phần hàng ngày. Nếu mà bác sĩ sản phụ khoa đó nghĩ rằng thai phụ cần thêm một lượng vitamin nữa hay là cần thêm nhiều khoáng chất nữa, thì lúc đó, đó bác sĩ của người phụ nữ đó có thể đề nghị thêm như là một chất bổ sung riêng biệt.
Người thai phụ có thể uống thêm vitamin trước khi sinh để bù đắp cho sự thiếu hụt hay không, thưa bác sĩ?
Không, trước khi sinh đó, đừng có uống nhiều quá. Mình chỉ uống vừa đúng cái loại, những cái loại mà được cần đề nghị cho mỗi ngày thôi, một cái khẩu phần đó thôi. Chứ nếu mình uống nhiều quá đó, thí dụ như là mình uống vitamin E, A mà uống nhiều quá đó, nó không có lợi, mà trái lại nó có thể gây thêm cái dị tật bẩm sinh nữa khi mà cái điều lượng nó cao quá. Thành ra mình chỉ uống vừa đủ thôi thì nó tốt, mà nhiều quá nó không có tốt.
Là vitamin A đúng không bác sĩ? Uống nhiều sẽ không tốt. Vậy thì người thai phụ sẽ cần những vitamin nào và khoáng chất nào khi mang thai vậy bác sĩ?
Thì có những cái loại mà vitamin và khoáng chất đó mà cần thiết đó, thì thí dụ như cần nhất đó là acid folic, thêm nữa đó là chất sắt, chất canxi, chất vitamin D, chất colin, chất acid béo omega 3, vitamin B và vitamin C. Thường thường đó, khi mà mình, tôi không biết là nếu mình đi, tôi nghĩ là chắc bên Việt Nam cũng có, khi mà mình đi ra ngoài ngoài tiệm thuốc mà mình mua một cái chai thuốc bổ vitamin cho những người mà đang mang thai đó, thì thường thường những cái này nó có hết ở trong đó rồi.
Bác sĩ có nhắc tới là acid folic rất là quan trọng để có thể giúp ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh lớn của não và cột sống của thai nhi. Và những cái bẩm sinh này theo tôi được biết thì được gọi chung là những cái khuyết tật ống thần kinh. Thì tầm quan trọng của acid folic rất là cao. Như vậy thì thai phụ nên uống bao nhiêu acid folic mỗi ngày, bác sĩ?
Khi mà một người phụ nữ mà đang mang thai á, thì người đó sẽ cần 600 microgram acid folic mỗi ngày. Rất là khó mà để mà mình phải ăn không biết bao nhiêu là thứ, là ăn đậu phộng, bánh mì, ngũ cốc, rồi đậu nước cam, rồi đậu nhiều lắm, phải ăn nhiều lắm. Nhưng mà mình cần cái 600 microgram ấy, thì ra mình nên uống thêm một cái viên vitamin bổ sung. Để cái viên vitamin đó thì trước khi sinh đó, hàng ngày ít nhất á, mình nhìn vào trong cái chai thuốc mình thấy nó để là 400 microgram thì là tốt lắm rồi. Nhưng mà nhìn là trước khi mình bắt đầu có thai, với lại một tháng trước khi mình mang thai mình phải uống 400. Tôi sẽ có thai trong vòng mấy tháng nữa thì đi nên chịu khó uống một chai vitamin, nó mua một cái chai vitamin nó nhìn trong đó sao mà thấy nó có 400 microgram thì cái đó nó tốt lắm. Trong khi mà mình bắt đầu có thai thì lúc đó mình sẽ bắt đầu mình uống vitamin mà dành cho những người mà đang mang thai. Thì nếu mà cái người mà đang mang thai đó lần trước đã có con mà bị khuyết tật ống thần kinh thì bác sĩ sản phụ khoa sẽ khuyên người phụ nữ đó nên dùng tới không, lúc đó nó sẽ không phải là microgram nữa mà nó là milligram, tức là nó nhiều lần hơn nữa acid folic mỗi ngày, như là một chất bổ sung riêng biệt. Ngoại trừ tất cả những cái loại vitamin kia, sẽ phải lấy thêm 4mg của acid folic. Như vậy là 3 tháng trước khi mang thai và trong 3 tháng đầu của thai kỳ, lúc mà cái hệ thống thần kinh nó bắt đầu nó phát triển đó, thì lúc đó đó, khi đó nếu mà mình uống mà đủ những cái chất mà acid folic đó, thì nó sẽ giúp. Tại vì cái bệnh tật này là một cái bệnh mà mình dễ, mình thấy nó hay xảy ra nhưng mà nó dễ tránh được lắm. Nếu mình đã có con bị rồi thì phải uống thay vì 400mg, bây giờ mình phải uống là 4mg, tức là mình ra uống cái đó để nó tránh cái bệnh tật khuyết tật này đi.
Thưa bác sĩ, vậy thì tại sao sắt lại quan trọng khi mang thai vậy bác sĩ?
Sắt đó thì là một cái chất mà nó được cơ thể của người phụ nữ sử dụng để tạo ra cái lượng máu dư thừa mà thai phụ và thai nhi cần trong thai kỳ. Khi một người phụ nữ không mang thai á, thì chị ấy chỉ cần khoảng 18mg sắt mỗi ngày. mà khi đang mang thai á, thì cần đến 27mg mỗi ngày. Như vậy đó thì thai phụ có thể nhận được cái lượng này trong hầu hết các vitamin trước khi sinh. Ngoài ra đó thì sắt nó cũng có ở trong những cái ăn nữa mà chúng ta sẽ nói thêm về sau.
Dạ, tại vì câu hỏi tiếp theo á, mà podcast người bạn bác sĩ nhận được á, là làm thế nào để cho một người thai phụ có thể chắc chắn rằng là họ nhận đủ được cái chất sắt trong lúc mang thai?
Ngoài cái việc mà uống một cái loại vitamin mà dành cho những người đang mang thai đó, với mà có chất sắt ở trong đó đó, thì thai phụ cũng nên ăn những thực phẩm mà có nhiều chất sắt như là đậu nè, đậu lăng nè, thịt bò nè, gà tây nè, gan nè, gan có nhiều chất sắt lắm nha, và tôm. Rồi xong rồi, thai phụ cũng nên ăn mà các loại thực phẩm để nó giúp cho cơ thể mình nó hấp thụ được chất sắt, như là những cái chất như là cái loại cam, quýt, bưởi, dâu tây, bông cải xanh và ớt. Trong khi mà một người đang mang thai đó mà đến đi khám đó, thì là thường thường máu nó nên được kiểm tra để mà coi xem là có thiếu máu không. Nếu mà bị thiếu máu nhiều quá đó, thì là bác sĩ sản phụ có thể đề nghị là cái người phụ nữ đó thì nên bổ sung thêm chất sắt, ngoại trừ chất sắt ở trong thức ăn với lại trong ở trong cái vitamin.
Dạ, tôi cũng nghe nói là canxi thì cũng rất cần thiết cho thai phụ. Vậy thì xin bác sĩ nói rõ thêm cho quý vị thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ về canxi. Là canxi là gì và thực phẩm nào thì chứa nhiều canxi?
Canxi nó là một cái khoáng chất đó, nó xây dựng xương và răng của thai nhi. Nếu một người phụ nữ mà từ 18 tuổi trở xuống đó, mà mang thai đó thì cần 1.300mg canxi mỗi ngày. Nếu mà từ 19 tuổi trở lên đó, thì cần 1.000mg mỗi ngày. Tại vì cái người mà còn trẻ đó lúc cũng hãy còn cần rất là nhiều canxi cho chính cơ thể mình và ngay cả thêm và của thai nhi nữa, thành ra cần nhiều canxi hơn, như sữa và các sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như là phô mai nè, như là sữa chua nè, là nguồn canxi tốt nhất. Có nhiều người đâu không uống được sữa, tại vì nó với cái tiêu hóa các sản phẩm sữa chịu không được, thì mình có thể lấy canxi từ các nguồn khác. Thí dụ như là bông cải xanh nè, những thực phẩm mà có tăng cường chất canxi như là ngũ cốc, bánh mì, nước ép, hạt nhân, hạt vừng, cá mòi hoặc các những loại cá cơm mà có xương nè, rồi rau lá xanh đậm nữa. Thì lúc mình đang mang thai thì mình cũng sẽ uống thêm cái chất bổ sung canxi ở trong cái vitamin mà dành cho các những người phụ nữ mang thai.
Thì nhắc tới canxi rồi thì chúng ta cũng sẽ nhắc tới vitamin D. Vậy thì vitamin D là gì và thực phẩm nào sẽ chứa vitamin D thưa bác sĩ?
Vitamin D, D là nó hoạt động chung với lại canxi để giúp cho xương và răng của thai nhi phát triển. Rồi vitamin D cũng rất cần thiết cho da và thị lực cho nó được khỏe mạnh. Thành ra dù một người phụ nữ có mang thai hay không á, thì lúc nào cũng cần ít nhất á, là 600 đơn vị quốc tế International Unit á, vitamin D mỗi ngày. Các nguồn vitamin D mà tốt á, thì là có sữa nè, rồi có ngũ cốc ăn sáng nè, cá béo nè, như là cá hồi và cá thu, dầu gan cá và lòng đỏ trứng.
Vậy làm sao mà để cho người thai phụ biết được là họ đã có đủ vitamin D trong cơ thể?
Nhiều người không nhận đủ vitamin D. Sau nếu mà một người bác sĩ sản phụ khoa đó mà thấy mà cái nghĩ là cái người thai phụ đó có lượng vitamin D thấp đó, thì họ có thể thử máu để coi xem là cái mức độ trong máu, cái mức độ vitamin D trong máu xem nó ra làm sao. Nếu nó dưới mức bình thường, có thể cần phải bổ sung thêm vitamin D cho cái người phụ nữ đó.
Câu hỏi tiếp theo về vitamin và khoáng chất. là về choline và thực phẩm nào chứa choline. Xin bác sĩ chia sẻ ạ.
Choline á, là nó đóng một vai trò trong cái sự phát triển não bộ của thai nhi. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh phổ biến. Và các chuyên gia đó khuyên là các người phụ nữ nên bổ sung 450 mg choline mỗi ngày trong thai kỳ. Choline nó có thể được tìm thấy trong thịt gà, này, thịt bò, trứng, sữa, các sản phẩm đậu nành và đậu phộng. Mặc dù cơ thể có thể tự sản xuất một số choline, nhưng nó không đủ mà để đáp ứng tất cả các nhu cầu của một thai phụ trong khi đang mang thai. Điều quan trọng là phải lấy choline từ chế độ ăn uống của thai phụ, vì nó không được tìm thấy trong hầu hết các vitamin trước khi sinh.
Điều này rất là quan trọng tại vì các loại vitamin cho dù là multivitamin thì cũng hầu như là cũng sẽ không cung cấp đủ choline. Câu hỏi tiếp theo là về axit béo omega 3 và thực phẩm chứa cái chất này. Xin bác sĩ nói rõ thêm cho khán giả được biết ạ.
Axit béo omega 3 đó là một loại chất béo được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại cá. Omega 3 đó có thể quan trọng cho sự phát triển não bộ của thai nhi trước và sau khi sinh. Nghĩa là sau khi mà em bé ra đời rồi á, mình cũng phải cho em bé thêm cái chất omega 3. Hạt lanh á, xay á, hoặc dưới dạng dầu cũng là một nguồn omega 3 tốt. Nhưng mà các loại mà các nguồn omega khác đó thì bao gồm bông cải xanh nè, dưa đỏ nè, đậu thận nè, rau bina nè, rau spinach, súp lơ và quả.
Thì omega 3 tìm được rất nhiều trong các loại cá. Vậy thì ăn bao nhiêu cá mỗi ngày để mà có thể có được lượng omega 3 cần thiết vậy thưa bác sĩ?
Cái axit mà béo omega 3 đó là nó có rất là nhiều trong cá, thì mình có thể ăn 2 hoặc 3 phần cá, hoặc những cái loại mà như là có vỏ, động vật có vỏ như là tôm, cua mỗi tuần trong trước khi mang thai, trong khi mang thai và trong khi con bú. Một khẩu phần cá đó là 4 ounce, tôi nghĩ có lẽ là khoảng cỡ 100 gram, 100 gram là cá tới một phần, thì ta mình ăn 2 hoặc 3 phần mỗi tuần.
Loại cá nào cũng tốt hết hả bác sĩ? Có loại cá
Không,
nào mà
có
thai
nhiều loại
phụ
cá
phải tránh
nó
không?
có nhiều loại nó không có tốt. Cái loại nhất là loại cá mà ở ngoài biển cả đó, cái loại đó nó có cái lượng thủy ngân rất là cao. Mà thủy ngân đó, thì cái thủy ngân nó là một cái kim loại, nó có thể gây ra cái dị tật bẩm sinh. Như vậy mình không có ăn những cái loại cá mà thật là bự, như là ăn cá ngừ mắt to, cá thu vua, cá marlin, cá cam thô, cá mập, cá kiếm hoặc cá ngói, tất cả những cái loại cá mà nó ở ngoài biển cả mà người ta câu về đó. Mình hạn chế cái cá ngừ trắng chỉ độ khoảng cỡ 200 gram một tuần thôi. Và mình cũng phải kiểm tra tư vấn về các loại cá mà họ đánh bắt ở những cái vùng biển địa phương.
Vậy là không phải cá nào cũng tốt cho thai phụ nha các bạn.
Mấy con cá mà bự ở ngoài biển, con cá lớn nó ăn cá bé thế thì sao, nó lại bị nhiều cái chất thủy ngân ở trong đó hơn, thành ra mình phải tránh cái loại đó đi.
Cảm ơn bác sĩ nhiều về cái thông tin đó. Chúng ta sẽ tiếp tục qua các cái loại vitamin khác. Vitamin B là bao gồm nhiều loại vitamin B khác nhau nữa. Cái này thì cũng không có nhiều người được biết. Vậy thì xin bác sĩ chia sẻ kiến thức thêm về vitamin B và những cái thực phẩm nào mà vitamin B nhiều ở ở trong đó ạ.
Vitamin B đó mà mình gọi nó là B, nhưng mà thật ra nó bao gồm nhiều nhiều loại lắm, như là B1, B2, B6, B9 và B12, là những cái chất mà dinh dưỡng quan trọng trong thai kỳ. Những cái vitamin này á, nó sẽ cung cấp cho người thai phụ năng lượng, cung cấp năng lượng cho sự phát triển của thai nhi. Nó rất tốt thúc đẩy cái tầm nhìn, cái mắt của thai nhi cho nó được tốt, và đồng thời nó cũng sẽ giúp xây dựng cái nhau thai như vậy. Tại vì nhau sẽ là mang tất cả những sự dinh dưỡng từ người mẹ đến cho thai nhi. Thành ra khi một cái nhau mà nó được tốt đó, thì lúc đó đó là thai nhi nó cũng được tốt luôn. Và vitamin B trước khi mà sinh đó thì nên có đúng lượng vitamin B mà người thai phụ cần mỗi ngày. Mình ăn, mình có thể ăn những cái loại thực phẩm mà nó có giàu vitamin nhiều nhiều, như là gan nè, thịt lợn nè, thịt gà nè, chuối, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và bánh mì.
Một loại vitamin khác mà mọi người cũng thường hay nhắc tới là vitamin C. Vậy thì vitamin C là gì và các thực phẩm nào thì chứa nó vậy thưa bác sĩ?
Cái vitamin C thì nó rất là quan trọng để cho mà một người có được một cái hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Đồng thời nó cũng giúp xây dựng cho xương và cơ bắp mạnh mẽ. Khi mang thai, một thai phụ nên nhận ít nhất là 85mg vitamin C mỗi ngày. Nếu mà trên 19 tuổi và dưới 19 tuổi đó thì 80mg. Ngoài ra thì mình cũng có thể nhận được thêm vitamin C trước khi sinh hàng ngày từ trái cây, cam quýt, rồi xong những dâu tây, bông cải xanh, cà chua. Thì những cái loại đó nó có nhiều vitamin C lắm, nhất là những cái loại cam quýt là nhiều nhất đó.
Công nhận là khi mà mang thai á, thì người thai phụ phải cần một lượng lớn các loại vitamin và khoáng chất để cung cấp cho bản thân và cũng cho thai nhi. Song song đó thì cũng có một loại rất là quan trọng mà chúng ta chưa có nhắc tới, đó là nước. Thì làm sao mà để đảm bảo là người thai phụ có đủ nước trong khi mang thai?
Không phải mình chỉ cứ đợi khi nào mình thấy khát đó mình mới uống, mà thật ra mình phải uống suốt cả ngày. Trước hết mình có thể đặt một cái mục tiêu là mỗi ngày sẽ uống từ 8 cho đến 12 cốc nước. Không phải chỉ cần phải uống một cái cốc không thôi, mình ăn canh nó cũng tính, mình uống nước cam nó cũng tính, tất cả thứ đó. Nhưng mà một ngày mình phải uống nhiều lắm, tại vì cái đó, đó là mình phải cần trong người mình có đủ chất lượng nước. Thành ra mình không có phải mà ô tôi mới uống 2 ly nước, bây giờ tôi hết rồi, tôi không có khát nữa. Không được, mình đưa ra mình phải uống cho nó đủ. Đừng, tôi bảo là uống từ khoảng 8 cho đến 10 cốc nước mỗi ngày. Cái đó mình đừng có để cho thiếu nước, tại vì khi thiếu nước nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như là mình sẽ bị đau bụng sớm nè, nó không có tốt, thành ra phải uống nhiều nước vào.
Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ với chúng ta hôm nay về chuẩn bị làm sao mà có một cái thai kỳ tốt. Hôm nay là chúng ta chỉ nói về cái tầm quan trọng của dinh dưỡng tốt trong khi mang thai cho sản phụ và thai nhi, để làm sao mà chuẩn bị tốt về cái mặt dinh dưỡng cho cả hai đều được khỏe mạnh. Những cái chủ đề sau về thai kỳ và mẹ và con, chúng ta sẽ tiếp tục bàn thảo thêm với bác sĩ Mai Anh Đoàn về các vấn đề đó, để chúng ta xây dựng một cái tiền đề cho những người thai phụ để được mẹ tròn con vuông sau này nha các bạn.
Xin cảm ơn bác sĩ Hà và cảm ơn quý thính giả của người bạn bác sĩ đã lắng nghe trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục lắng nghe những cái podcast sau mà khi mà chúng ta đề cập thêm về những vấn đề trong lúc mang thai, và đồng thời là cũng có thể những vấn đề mà chúng ta sẽ nói là làm sao trước khi mang thai mình nên cần làm những cái gì, thì hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục lắng nghe.
Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã đến tham gia podcast Người Bạn Bác Sĩ. Bác sĩ quả thật là một người bạn tốt, người bạn bác sĩ tốt của chúng tôi và của thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa các bạn, từ giờ đến khi chúng ta gặp lại nhau trong chương trình sau, xin quý vị hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.
Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.